chọn nào. Người ta ngoài chọn kìa, ta ngoài chọn. Tại sao cũng nói đáng hoa tưởng con gì? Đó 10. Mười một chuyện. Một bầy trẻ. Chúng sinh cầu an lạc, ai dùng gậy hại người để an lạc cho mình, đời sau không an lạc. Chúng sinh cầu an lạc, mà dùng gậy hại người để an lạc cho mình, đời sau không an lạc. Chúng sinh cầu an lạc, không dùng gậy hại người để an lạc cho mình, đời sau được an lạc. Hết ôn dạy câu hai bài pháp cũ trên tại kỷ viên. Duyên khởi là từ một bầy trẻ con. Nhân đi vào xá vệ khất thực, Thế Tôn thấy một đám trẻ con lấy gậy đánh rắn. Ngài hỏi tại sao lại đánh rắn. Chúng mới nói là vì sợ rắn cắn. Phật dạy rằng, nếu các con đánh rắn này vì nghĩ rằng làm như thế sẽ bảo vệ được an lạc của mình, nhưng hậu quả là sau này tái sinh vào các nơi khác nhau, các con sẽ không được an lạc hạnh phúc. Ai muốn tìm hạnh phúc an lạc cho mình thì không đánh đập kẻ khác. Và Ngài đọc pháp cú: chúng sinh cầu an lạc mà dùng gậy hại người để an lạc cho mình, đời sau không an lạc. Chúng sinh cầu an lạc, không dùng gậy hại người để an lạc cho mình, đời sau được an lạc. Chuyện này thứ nhất là Đức Phật nói chuyện với tụi con nít, nhưng mà cũng nói pháp như thường. Thứ hai, mình thấy tất cả những gì Đức Phật dạy trong lúc Đức Phật còn hiện trong thế gian đó, tất cả đều quy về nhân quả hết. Trong pháp nhân quả của Đức Phật nói đến đời sau, tất cả những cái nhân quả này nó thuộc về quả báo. Tức là mình thường nghe nói ở trong Phật pháp là nói là dị thục nhân, dị thục quả đó. Là nói quả báo. quả báo nó là nếu đối với một một cái việc làm tốt thì quả báo nó có nghĩa là thưởng, đối với một việc làm xấu thì quả báo có nghĩa là phạt. Đấy. Cái thưởng phạt này nó là như thế nào? Bây giờ một cái người ta ăn trộm, người ta ăn trộm xong người ta thấy người ta sướng, người ta lấy được tiền của không cần phải mất công đi làm, người ta xài sung sướng, thì như vậy nó đó không phải là một kết quả sung sướng của cái sự ăn trộm hay sao, của cái nhân cái nghiệp ăn trộm nó hay sao? Nhưng mà sau đó người nó bị cảnh sát bắt bỏ vào tù. Thì bây giờ mình thì nhận xét cái sung sướng sau khi trộm được rồi xài sung sướng, nên lại cái khổ bị bỏ tù, thực sự cái nào nó là kết quả của cái ăn trộm? Cho nên cái nghĩa mà nhân quả, tức là dị thục nhân, dị thục quả ở trong đạo Phật đó, nó cần phải tư duy lắm. Người đời không hiểu rõ cái ý nghĩa nhân quả, quả báo, dị thục nhân, dị thục quả. Cho nên đôi khi có nhiều cái nghi ngờ. Vì vậy mình phải hiểu cái chỗ quả báo, cái nghĩa, cái từ, cái chỗ chữ quả báo. Quả báo đó là cái phần thưởng và cái hình phạt của những cái nghiệp thiện là phần thưởng, hình phạt của là những cái của những cái nghiệp ác, nghiệp bất thiện. Khi mà hiểu như vậy thì cái ngục tù nó là một cái quả báo của sự ăn trộm, chứ không phải là cái lấy được đồ người ta sung sướng đó là quả báo. Cho nên đó là cái chính mình phải nhận ra và tư duy. Một người nó cứu người, nó phải nhảy xuống bùn lầy, cái chỗ lại còn có cả cá sấu nữa, nó vớt một người khác lên, rất là nguy hiểm. Nhiều khi cá sấu tát một cái bị thương ngay nơi lưng, nhưng mà leo lên được, những người xung quanh hoan hô vang rần hết. Và lúc bây giờ mang cái người đó coi như là người hùng, mang đến băng bó, rồi đôi khi còn được quan gì ở đó thưởng, tưởng thưởng được cái người mà được cứu lên thì tri ân nhớ ân. Thế giờ cái quả mà nhảy xuống cứu người ở cái chỗ bùn lầy nước đọng có cá sấu ấy, cái quả đó là bị thương, bị táp người, hay là cái quả đó là cái quả được làm anh hùng, được mọi người hâm mộ và được phần thưởng? Cái nào là cái quả của cái nhảy xuống cứu người? Cho nên khi mình đã hiểu ra cái nghĩa quả báo, nó là một cái phần thưởng, nó chiêu cảm một cái nghiệp nhân, nó chiêu cảm cái đến một cái quả. Nếu nghiệp nhân thiện, nó chiêu cảm đến cái quả sung sướng. Nghiệp nhân ác, nó chiêu cảm lại cái quả khổ. Cái đó nó kêu là quả báo. Thì mình sẽ thấy ngay là cái là bị cá sấu cắn, bị thương, cái đó nó không phải là cái quả của cái hành động cứu người. Cái quả của hành động cứu người là được làm anh hùng, được hâm mộ và được tưởng thưởng. Cho nên vì thế mình biết rằng là cái chữ mình thường nói quả báo á, mình phải hiểu rõ như vậy. Khi mình làm một cái nghiệp ác cũng như là một cái nghiệp thiện, mình làm xong thì nó sẽ có cái phần thưởng nó tới. Cho nên là cái phần thứ nhất của mình nhận xét là thế nào là làm một cái nghiệp thiện hay làm một cái nghiệp ác, hay là thế nào là làm xong một cái nghiệp thiện và làm xong một cái nghiệp ác. Rồi kế đến mình sẽ nhận xét là thế nào là cái quả báo chiêu cảm đến. Cho nên khi đi ăn trộm, khi đi ăn trộm, có tâm ăn trộm rồi bước lên đường đi ăn trộm, nó chưa có làm xong cái nghiệp ăn trộm. Chưa làm xong thì cái nghiệp nó chưa có cứu cánh, cái nghiệp nó chưa có hoàn tất. Khi nào mình lấy được về, lấy xong thì lúc bây giờ cái nghiệp nó hoàn tất, lúc đó nó thành ra là cái nhân ác, nhân bất thiện. Còn cái lúc mà chưa lấy được, lúc còn đang toan tính đủ thứ hết, thì lúc đó nó mới chỉ là phương tiện để ăn trộm, nó chưa có xong được cái nhân ăn trộm. Cho nên khi ăn trộm được rồi thì nó không có phải là đạt được một cái thành quả tốt, mà nó là thành tựu cái nghiệp ăn trộm. Một khi mà mình thành tựu cái nghiệp ăn trộm, cái nghiệp ăn trộm nó được thành tựu thì tức là nó đã có cái quả mà nó chỉ chờ nhân duyên đầy đủ nó sẽ hiện ra. Bây giờ mình nghe trong đạo Phật phân tích mình nhận thấy, mình mới biết rõ nghiệp nhân nó như thế nào, rồi mình nghĩ đến cái quả của nó. Nhất là ở đây mình đang nói về quả báo, nghiệp nhân của quả báo, mà danh từ chuyên môn gọi là dị thục nhân và dị thục quả. Thì trong Phật Pháp phân tích rằng là tạo nên một cái nghiệp thì nó có 3 giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên là ví dụ nghiệp ăn trộm, là mình tính toán rồi mình bắt đầu tìm những phương tiện rồi mình bắt đầu ra tay để ăn trộm, cất bước đi, thân chuyển động. Cái đó là cái lúc phương tiện để ăn trộm, hay là bắt đầu thực hiện kêu là gia hành, phương tiện hoặc là gia hành. Mình tiến đến cái vật mà mình muốn lấy, cái tiền bạc chẳng hạn vậy. Rồi mình bắt đầu mình lấy. Thì khi mà lấy có nghĩa là nó khỏi cái chỗ của nó về cái tay của mình, nó lìa khỏi cái chỗ của nó về tay của mình. Cái đó kêu là lấy. Lấy một vật mà có chủ mà người ta không cho, nó gọi là lấy của không cho. Nói theo nghĩa đời là ăn trộm. Thế khi mà mình lấy về tay mình, nó rời khỏi chỗ của nó, thì lúc bây giờ cái nghiệp ăn trộm nó thành viên mãn, thành tựu. Thì lúc đó danh từ Phật Pháp kêu nó là căn bổn nghiệp, tức là nghiệp gốc. Nó thành cái gốc nghiệp, nó sẽ ra căn cảnh của nó ra đủ thứ hết, nó ra quả. Đó là căn bổn của nghiệp. Đến đó thì cái nghiệp và cái hành động nghiệp nó chưa hết, nó còn giai đoạn sau nữa, nó gọi là hậu khởi. Hậu là sau, đó là những cái gì nó khởi lên sau đó mà nó thuộc về nghiệp, Mình nhớ vậy đó. Đó là về nghiệp, tức là ăn trộm xong vui mừng, sung sướng, thích thú, đó, hưởng thụ. Cái đó là hậu khởi của cái nghiệp ăn trộm. Vậy thì một cái nghiệp, như là mình nói lấy thí dụ ăn trộm đây, một cái nghiệp nó sẽ có ba giai đoạn, là giai đoạn ra tay làm, là ra hành hay là phương tiện, rồi giai đoạn thành công là thành tựu, là căn bổn, rồi giai đoạn sau đó là hậu khởi. À, một cái nghiệp nó có ba giai đoạn như vậy. À, cái nghiệp đó nó nặng hay nhẹ, nó tăng trưởng hay nó có phần nào suy giảm, nó tùy thuộc vào ba giai đoạn đó. Cho nên lúc mà ra hành, lúc mà làm phương tiện đó, phương tiện ăn trộm đó, thì rất là hăng hái, rất là thích thú, suy nghĩ hăng say này nọ. Mình gọi theo danh từ của ác đó là tinh tiến. Tinh tiến là ngày đêm suy nghĩ cách này nọ, rồi chăm chỉ thực hiện, mua sẻng mua cuốc, nếu mà phải đào đào này nọ gì nó không ngại gì hết đó. Hăng hái như vậy ở gia hành, đến khi mà vào lấy được rất là hài lòng thỏa mãn. Rất hài lòng thỏa mãn rồi, sau đó đem về đến nơi hưởng thụ đã đời, thỏa mãn vô cùng. Ca ngợi là mình giỏi, ca ngợi bạn bè, mấy anh ăn trộm chúc nhau, ca ngợi mình giỏi, mình thật là thông minh, thật là hay. Cái đó là hậu khởi. Thì cả ba cái giai đoạn gia hành, căn bổn, hậu khởi đều nặng hết, đều là ăn trộm hết. Thì lúc bây giờ cái nghiệp ăn trộm nó rất là nặng. Trong số đó, ví dụ mình nói trong số đó có một thằng đồng lõa khác cũng đi ăn trộm. Thằng đó trước khi ăn trộm nó rất là nhút nhát, rụt rè, nó không muốn, nó sợ, nó không muốn làm. Mấy anh này nói, thúc, kéo thì nó thì làm, tâm nó không thích tí nào, nó sợ. Cái lúc ăn trộm thành công, anh mừng, anh thích. Và đến sau đó anh cũng ăn mừng, anh cũng cảm thấy là thành công rực rỡ, anh không còn thấy sợ hãi gì nữa. Thì như vậy á, là trong ba giai đoạn đó của hai cái thằng đó thì có cái giai đoạn đầu là giai đoạn gia hành, nó hoàn toàn nó yếu. Cái nghiệp, cái ý ăn trộm nó rất yếu, cho nên nó chỉ có hai cái sau là nặng thôi. Cho nên nó so với cái thằng mà chúa đàng là ba giai đoạn đó, đều nặng hết đó, thì nghiệp ăn trộm của nó sẽ nhẹ hơn, tại vì nó có cái phần đầu. Còn cái thằng thứ ba thì phần đầu rất sung, phần giữa thành tất, hoàn tất rồi đó, rất là mừng. Nhưng mà giai đoạn sau khi hoàn tất rồi đó thì thấy hối hận. Thì thằng đó nó có hai giai đoạn nặng, một giai đoạn nhẹ. Cho nên cái nghiệp ăn trộm của thằng đó nó cũng nhẹ hơn là cái thằng chúa đàng. Một thằng thứ tư thì lúc vào ăn trộm rất sung, nhưng mà ngay cái lúc á, mà lấy á, thì tự nhiên nó sinh một cái tâm nó không muốn lấy. Tại vì thí dụ như chui vào nhà đó, rồi thấy nhà nghèo chẳng hạn vậy, thằng đó không muốn lấy. Lúc đó tâm của nó không còn muốn ăn trộm, nhưng mà vẫn phải lấy, tại vì đã đến đó rồi với đồng bọn nữa. Lấy xong rồi anh mừng, thì anh có cái giai đoạn căn bổn. Cái giai đoạn căn bổn là cái giai đoạn anh yếu. Còn hai giai đoạn gia hành với lại hậu khởi ấy, thì nó vẫn là nặng. Cho nên thằng đó cũng là một phần nhẹ, hai phần nặng. Thì mình cứ như vậy á, mà mình suy luận thì nó sẽ đến là có hai phần nhẹ và một phần nặng. À, mà hai phần nhẹ, một phần nặng có thể là hai phần đầu nhẹ, phần sau nặng, mà cũng có thể là hai phần sau nặng và phần đầu nhẹ, và cũng có thể là hai phần trước và sau nhẹ, phần giữa nặng. Cho nên vì vậy á, cả đám nó đi ăn trộm với nhau, nhưng tùy theo cái tâm ăn trộm nó bị thuyên giảm vào ba giai đoạn như vậy, hay là nó vẫn đều tăng trong ba giai đoạn đó, mà cái nghiệp ăn trộm, cái nhân nó sẽ ra những cái quả nặng nhẹ khác nhau. Thì làm việc thiện cũng y như vậy. Làm việc thiện cũng có ba giai đoạn như vậy. Và nếu cả ba giai đoạn nó đều sung mãn thì cái nghiệp thiện đó nó hoàn toàn tốt đẹp. Cái quả nó là cái quả viên mãn, quả sung sướng viên mãn. À, còn mà lúc đầu không muốn làm, rồi hai lúc sau thì vui, hoặc là hai lúc đầu làm sung, lúc sau á, thì hối hận. Hối hận là đã làm thiện, chẳng hạn như vậy. Thì mình cứ như vậy đó, mình tính ra. Tính ra thì mình biết rằng là cái nghiệp nặng nhẹ nó khác nhau là sao. Nên đó là cái vấn đề nghiệp và cái nghiệp nhân nó thành tựu như thế nào. Cho nên khi mà ăn trộm được rồi, hưởng sung sướng, đừng có nghĩ là đó là kết quả của ăn trộm, mà phải biết đó là phần hậu khởi, sẽ làm cho cái nghiệp ăn trộm của mình nó nặng thêm, nó tăng thêm, càng hưởng nó càng nặng thêm. Cho nên phải hiểu về nghiệp. Người đời không có hiểu cái chỗ nghiệp, không có biết thế nào là thành tựu một cái nghiệp. Ở đời mình mong làm một cái gì ấy, khi làm thành mình cũng mừng hết á. À, cho nên đừng có lấy cái mừng đó là sự sung sướng, là kết quả, là cái phần thưởng. À, muốn ăn trộm, cái ăn trộm nó rất khó khăn, mà lúc mà ăn trộm được thì phải mừng chứ. Muốn làm một cái gì nó càng khó mà làm được thì càng thấy mừng, càng thấy hãnh diện. Nhưng mà đó không phải là kết quả, mà đó là thành tựu cái nghiệp nhân, rồi nó sẽ có cái quả của cái nghiệp nhân đó. Nên như vậy mình mới hiểu về nhân quả. Bây giờ mình nghe đến tạm thời nghe về nhân, mình cần phải suy nghĩ. Đó. Chứ không phải đơn giản dễ hiểu khi mà mới nghe. Bây giờ nó đến quả. Thì cái quả một người vào ăn trộm, bây giờ mình nghe cái quả mà gọi là quả báo á. Một thằng vào ăn trộm vậy, cái nó bị bắt ngay tại chỗ, bị mang đi liền. À, không có cái phần hậu khởi của ăn trộm. À, anh vừa lấy ra cái là bị tóm liền. À, chưa kịp thấy vui mừng hay thấy hối hận gì hết. Như vậy á, thì cái quả nó xuất hiện lập tức. Và anh sẽ bị một cái trừng phạt. Bây giờ mình biết là cái quả mà thưởng với quả phạt đó, nó không có giới hạn, nó không có cố định là như thế nào hết. Bây giờ luật pháp có đưa ra một cái luật cố định mà ăn trộm như vậy bị 3 tháng tù, thì mình thấy cái phạt nó như là cố định, nhưng mà nó không có cố định. Sau khi ra khỏi tù, cảnh sát nó ghi lại tên ở trong sổ đen của nó. Đi ra ngoài, người khác nó biết, thấy mình là nó né. Cho nên những cái quả báo đó nó không có cố định, mà nó lan rộng lắm. Cho nên cái phần quả báo này nó rất là khó mà nhận, khó mà thấy ra. Thì ngược lại cái phần mà cái quả thiện đó, nó cũng lan rộng như vậy, nó không có cố định. Mình làm một cái chuyện cứu người nào đó ở cảnh sát sẽ thưởng cho mình 5.000, rồi nó không phải cố định cái phần thưởng nó là 5.000. Đi đâu người ta cũng khen, lúc đó đi vào sở làm nào đó là chủ nhận liền. Như vậy nó bao nhiêu cái quả nó tới. Cho nên những cái quả báo đó, nó chiêu cảm lại á, là mình không có nói chính xác được, kể cả thiện với ác, sướng với khổ, hai cái đó đó mình không có nói chính xác được nó. Mà nó kéo dài đến bao giờ mình không biết. Nhiều khi làm một việc tốt, 10 năm sau có một người giúp đỡ mình, bởi vì người đó còn nhớ là đã đọc báo, là đã thấy mình làm cái chuyện tốt đó. Cho nên vì vậy những cái mà kêu là quả báo này nó không có dễ hiểu đâu. Biết vậy. Trước tiên là mình phải hiểu cái nhân nó có 3 giai đoạn nó được thành tựu, để đừng có thấy cái sướng ở trong đó mà tưởng là quả. Đó, rồi đến cái nó chiêu cảm cái quả đến. Bây giờ một người ăn trộm giết người mà suốt đời không ai khám phá ra. Để bây giờ mình thấy cái quả báo. Cái nhân mà mình làm nó tự nó có cái quả của nó. Cái quả nó từ cái nhân đó mà ra, nó không có cần phải nơi người khác. Nó có. Đấy, cái nhân là do cái quả nó thành. Cho nên mình làm một cái chuyện ác rồi không ai khám phá ra trong cái đời này. Không có người nào nhận biết nữa, nó chẳng ăn thua gì đến cái nhân quả, gọi là cái quả báo ở đây hết. Quả báo đây nó là một cái luật, định luật. Cái nhân nó mới có quả. Cái nhân nó làm ra cái quả. Nhân có là quả sẽ có. Nhân không mất là quả luôn luôn chờ đó, đủ duyên, quả sẽ ra. Cho nên vào đời sau, cái chuyện mình ăn trộm giết người không còn ai biết nữa. Mình sinh ra đời sau mình cũng quên luôn. Nhưng mình ở đời sau là chính từ cái nhân nó ra, cho nên tự động nó chiêu cảm cái quả của nó tới. Tự động nó sẽ chiêu cảm quả. Giết người là tự nhiên mình bị bệnh và chết yểu. Cướp của là tự nhiên mình có của cải là nó cứ mất. Tự động, tự nhiên. Cái quả nó từ cái nhân mà nó có, cho nên nó cứ ứng theo, báo theo cái nhân mà nó hiện ra. Không cần phải người khác trừng phạt mình. Tự nơi cái bản thân của mình, tự nơi những cái gì của mình, nó hiện ra tất cả những cái tổn hại, nó đáp ứng lại với cái nhân của nó. Cho nên cái quả đó là cái quả của đời sau. Nên cái quả báo đúng nghĩa nhất đó, nó là ở đời sau. Tại vì khi mà một cái nhân đó, ví dụ vậy, mình là một ông bác sĩ mà mình đi ăn cắp, ăn trộm, mình cũng bị bỏ tù. Nhưng mà nó vẫn là ông bác sĩ bị ngồi tù. Tức là cái chính báo của mình á, nó vẫn là cái báo của cái nhân đời trước. Cái chính báo của mình á, nó không phải là cái báo của cái nhân ăn trộm. Cái nhân ăn trộm, cái báo của nó chỉ là ngồi tù thôi. Còn cái bác sĩ thì nó vẫn là bác sĩ. Mình nói thêm một cái nghĩa cho nó thấy rõ nữa. Mình giết người, mình bị bỏ tù, dù có bị xử tử, nhưng mà vẫn là một con người bị xử tử. Cho nên cái con người đó, nó vẫn là một cái quả báo của một cái nhân thiện đời trước. Còn cái mà bị xử tử hay bị tù á, nó mới là một cái quả báo của cái nghiệp giết người. Nhưng nó chỉ là một cái quả báo phụ. Nó chưa phải là chính báo. Cái chính báo bao giờ nó cũng nằm ở đời sau. Đã giết người hả? Thì xuống địa ngục. Sinh ra một cái, từ cái nhân giết người sinh ra là nó là một hữu tình ở địa ngục. không phải là một con người. Và tất cả cái cảnh của nó đó, ở đây tù vẫn không có thể kêu là địa ngục được, cho nên vẫn chưa đúng là y báo của cái nghiệp giết người. Nhưng mà cái đời sau á, nó mới ra chứng báo với y báo là cái thân địa ngục và cái cảnh địa ngục. Cho nên á, cái quả báo đúng nghĩa luôn luôn nó ở đời sau. Một cái nhân ác nhân thiện nó sẽ có cái y báo, cái chứng báo của nó đó. Là một cái nó khác hẳn với lại cái đang báo ở đời này. Cho nên vì vậy á, cái quả báo á, là nó chỉ cho đời sau. Đời sau mới đúng là chính, mới đúng là y báo và chính báo của mình. Cho nên nó kêu là dị thục quả. Và những cái nhân thiện ác của mình nó kêu là dị thục nhân. Dị thục là nó khác thời, là nó phải biến dị khác, nó biến khác đi nó mới thành quả. Và thành quả, quả mới nhân, nó phải khác đời với nhau. Và nó phải khác cái tính chất của nhau nữa. Cái này là mình phải lắng nghe tư duy nữa, nó hơi khó, tại mình chưa quen. Cho nên nhân thì là thiện ác, tính nó khác nhau. Mà quả thì nó không phải là thiện ác. Nhớ vậy. Quả nó chỉ là sướng khổ, chứ nó không phải là thiện ác. Khi mình, khi đứa con nó học giỏi, nó thích ăn sô-cô-la, học giỏi, ông bố sẽ thưởng cho nó một hộp sô-cô-la. Thì cái ngoan ngoãn nghe lời học giỏi của nó là một cái thiện. Nhưng mà cái hộp sô-cô-la nó không có phải là thiện ác gì hết. Nó là một cái phần thưởng, nó không thiện, không ác. Thì nhớ vậy. Cho nên cái nhân quả đó nó khác cái tính chất với nhau. Cho nên kêu nó là dị là khác. À, vậy đó. Thục là quả. Quả khác với nhân. Khác cái gì? Khác cái tính chất. Khác cái thời gian. À, và khác cái chỗ là nó phải biến đổi đi nó mới thành cái quả. Cho nên như vậy đó, mình hiểu là cái nghĩa dị thục nhân, dị thục quả. Đức Phật nói tất cả những cái nhân quả ở trong mình nghe ở trong pháp cũ này của đạo Phật, nó là dị thục nhân, dị thục quả, nó toàn là quả báo của đời sau. Cho nên một cái con người tin nhân quả đó là phải tin cái nhân quả đời này đời sau, là tin vào dị thục nhân và dị thục quả. Cái quả báo nó có nghĩa như vậy. Tin vào những cái phần thưởng mà vô lượng đối với những cái nghiệp nhân thiện, và những cái hình phạt vô lượng đối với những cái nghiệp nhân ác. Và những cái quả phần thưởng đó nó nằm ở đời sau, nó mới đúng nghĩa nhất là quả báo. Bởi vì nó sẽ cho mình cả một cái chính báo và một cái y báo. Nó như vậy. Mình cứ lấy chuyện là cái ông ăn mày cúng dường cho Đức Phật cái khổ hai vợ chồng đó. Rồi sau đó vua nghe cảm động quá, vua cho vàng bạc châu báu. Nhưng hai ông bà nó vẫn là hai người ăn mày được thưởng giàu có. Cái chính báo hai người ăn mày nó không có thay đổi. Hai người sinh ra vẫn là ở trong cái dòng dõi đó và vẫn ở giai cấp đó. Nó không có thay đổi được cái đó. Cái phần thưởng này nó chỉ là cái bên ngoài nó đắp vào, cho nên nó hoàn toàn nó là phụ, nó không có chính đúng. Cái phần thưởng chính đúng là đời sau hai ông bà nó sinh lên cõi trời và có thể làm vua cõi trời. Lúc sinh ra là cái thân nó là thân cõi trời, cái trí của nó là cái trí thiên nhãn của cõi trời, những cái tâm tưởng gì của nó là tâm tưởng sang trọng của cõi trời. Và cái cảnh giới của nó là một cái cảnh giới huy hoàng lộng lẫy. Đó là cái quả báo chân chính. Cho nên nó phải nằm ở đời sau. Mình biết là như vậy, nó nằm ở đời sau. đời này nó đã là cái quả báo của cái nhân đời trước rồi, nó không có thành một cái quả báo khác được. Cho nên một cái quả báo khác nó sẽ xuất hiện ở một đời khác, ở đời sau. Nên đó là cái nghĩa, tất cả cái nghĩa mà mình phải hiểu về ý nghĩa dị thục nhân, dị thục quả. Mà nói theo cái chữ thông thường của người đời là quả báo, nhân quả, quả báo. Nên Đức Phật nói với đám trẻ thôi, Đức Phật cũng nói câu đời sau không an lạc. Nếu cầu an lạc mà dùng gậy hại người để có an lạc cho mình, đời sau không an lạc. Còn cầu an lạc mà không dùng gậy hại người để an lạc cho mình thì đời sau được an lạc. Cho nên con người của mình mà sau khi chờ đời sau, làm điều tốt xong có liền giờ, giờ mình hiểu cái nghĩa đó để mà cho nó đúng với chính pháp. Rồi mình đạp ngưng ha.